Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về một vài trường hợp hôn nhân gặp khó khăn. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, để Đức Mẹ hồn xác lên trời. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Cassin Gandolfo, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 22 tháng 9, dành cho 110 tham dự viên khóa họp của Ban chấp hành phong trào Dân chủ Kitô quốc tế, Đức Thánh Cha tái kêu gọi bảo vệ gia đình và bênh vực sự sống con người. Trong số những người hiện diện có nhiều vị đại biểu quốc hội đến từ nhiều quốc gia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều lập trường ồn ào nhắm mang lại những câu trả lời vội vã, hời hợt, ngắn hạn cho các nhu cầu căn bản và sâu xa của con người. Tình trạng này làm cho người ta nghĩ đến lời cảnh giác của Thánh Phaolô về thời đại mà người ta không còn chịu được đạo lý lành mạnh nữa và tự coi mình là thầy dạy theo sở thích hay thay đổi của mình, từ chối lắng nghe chân lý để đi lạc theo những huyền thoại. Trong bối cảnh xã hội như thế, Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện sự phân định cần thiết trong những lĩnh vực sinh tử của con người. Ngài nói, sự tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chấm dứt tự nhiên, với những hệ luận là từ chối phá thai, làm cho chết êm dịu và chọn giống người tốt. Các nghĩa vụ này liên hệ tới nghĩa vụ phải tôn trọng hôn nhân như một sự kết hợp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, như nền tảng của cộng đoàn đời sống gia đình. Chính trong gia đình, dựa trên hôn nhân và cởi mở đối với sự sống mà con người cảm nghiệm được sự chia sẻ, sự tôn trọng và yêu thương nhưng không, đồng thời nhận được tình liên đới cần thiết từ lúc còn là hải nhi cho đến khi bị bệnh tật và tuổi già.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, một sự tiến bộ đích thực của xã hội loài người không thể tách rời khỏi những chính sách bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và cộng đoàn nảy sinh từ đó. Những chính sách mà không những các quốc gia, nhưng cả cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ đề ra, để đảo ngược xu hướng ngày càng làm cho cá nhân bị cô lập là nguồn mạch đau khổ và khô cằn cho cá nhân và chính cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trách nhiệm như vừa nói trên đây, đặc biệt là của những người nắm giữ vai trò đại diện. Được đức tin linh hoạt, họ có khả năng thông truyền cho các thế hệ tương lai những lý do để sống và hy vọng. Đầu buổi tiếp kiến, ông Pier Ferdinando Cassini, đại biểu Quốc hội Italia, thuộc đảng UDC, Liên minh Phe Trung, cựu Chủ tịch Hạ viện Italia, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha.
Vatican, chiều hôm qua 22 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Fortunato Bandelli, nguyên chánh tòa ân giải tối cao, mới qua đời hôm 21 tháng 9, hưởng thọ 77 tuổi. Đồng tế với Đức Hồng Y niên trưởng có đông đảo các Hồng Y hiện diện ở Roma. Đức Hồng Y Bandelli sinh tại tỉnh Perugia, Trung Italia năm 1935, phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh, làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Angola, Cộng hòa Dominicana, Puerto Rico, Peru và sau cùng tại Pháp, rồi được bổ làm chánh tòa ân giải tối cao năm 2009. Năm sau đó, ngài được thăng Hồng Y. Đức Hồng Y về hưu hồi tháng Giêng năm nay 2012. Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn đến em ruột của Đức Cố Hồng Y là ông Piero Bandelli, trong đó ngài ca ngợi chứng tá đời sống Kitô gương mẫu của Đức Hồng Y và lòng tận tụy trung thành phục vụ tòa thánh. Tại các nơi Đức Cố Hồng Y phục vụ, người đều khơi dậy lòng ngưỡng mộ của nhiều người về lòng nhiệt thành tông đồ và trung thành với phúc âm của Chúa. với sự qua đi của Đức Hồng Y Bandeli, Hồng Y đoàn hiện còn 205 vị, trong đó có 117 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Vatican, hôm qua 22 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm 44 chuyên viên và 49 dự thính viên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 tới đây về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Các chuyên viên gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân, hầu hết là các giáo sư đến từ năm châu, có nhiệm vụ trợ giúp Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký đặc biệt của công nghị giám mục này. Các dự thính viên có quyền phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu trong Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số các vị có ông Carl Anderson, người Mỹ, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, nhiều bề trên tổng quyền các dòng tu như dòng các sư huynh La Sang, dòng nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, dòng nữ tỳ thánh thăm Chúa Giêsu, dòng con đức mẹ phù hộ, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare tổ ấm.
Scutari, các giám mục Albany tuyên bố phạt vạ tuyệt thông những tín hữu công giáo nào tham gia các vụ chém giết trả nợ máu theo hủ tục tại nước này. Thói tục trả hận máu tại Albany gọi là Jamaria, trong đó người ta không do dự giết kẻ thù, do các mối thù chuyển kiếp, gọi là để bảo vệ danh dự. Tệ nạn này thịnh hành ở miền Bắc Albany và phản ánh não trạng tự thi hành công lý. Hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức cha Angelo Massafra dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Scutari ở miền Bắc Albany, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Albany về tệ nạn này. Thư được đọc trong các thánh lễ tại các nhà thờ trên toàn quốc vào cuối tuần này, 22 và 23 tháng 9. Đức Tổng giám mục Massafra cho biết, các giám mục được phúc trình của các linh mục báo động về sự tái xuất hiện những vụ giết người vì hận thù truyền thống trong năm nay, cũng như sự gia tăng các vụ bạo hành trong gia đình, việc dùng võ lực trong quan hệ giữa con người với nhau, cũng như những hành vi báo thù. Các giám mục tố giác thái độ của nhiều người, kể cả các tín hữu công giáo, dành cho truyền thống của con người vị trí quan trọng hơn là luật Chúa. Qua những hành động giết người như thế, họ trà đạp tin mừng sự sống và thánh giá của Chúa Kitô. Các giám mục Albany quyết định ban hành sắc lệnh phạt vạ tuyệt thông sau vụ giết hại một thiếu nữ 17 tuổi. Đức Tổng giám mục Massafra nói, cánh cửa của giáo hội vẫn mở rộng đối với những người thống hối ăn năn và giáo hội giúp trấn an tâm hồn con người. Các giám mục cảnh giác rằng tín hữu công giáo nào giết người vì lý do báo thù thì sẽ bị vạ tuyệt thông. Họ sẽ không được tham gia các lễ nghi và bí tích của giáo hội, không được rước lễ và không được an táng trong nghĩa trang của giáo hội. Trong số 3.500.000 dân tại Albany có 15% là tín hữu công giáo, 70% theo Hồi giáo, phần còn lại là tín hữu chính thống giáo.
New York, hai tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Ahmed Shanhet và Heiner Bielefeld, tố giác tình trạng phải sống trong lo âu của các tín hữu Kitô tại Iran. Tình trạng này đặc biệt đè nặng trên các cộng đoàn tin lành. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, hai vị tường trình viên đã kêu gọi chính phủ Iran hãy nghiêm túc bảo vệ tự do tôn giáo, chiếu theo hiến pháp của nước này. Ông Bielefeld, người Đức, nhận xét rằng, Iran có khuôn khổ pháp luật để đảm bảo việc thực hành đạo của các nhóm tín hữu Kitô. Tuy nhiên, điều này cần phải được áp dụng trong thực tế. Ngoài ra, mỗi người phải được quyền tự do thay đổi tôn giáo và tín ngưỡng, chiếu theo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các hiệp ước quốc tế về dân quyền và chính quyền. Ông Shanhet chào mừng việc chính phủ Iran trả tự do ngày 8 tháng 9 này cho mục sư tin lành Joseph Nadekhani, vị này khi còn là một thanh niên đã bỏ Hồi giáo theo tin lành Pentecostal. Hồi tháng 10 năm 2009, ông bị bắt vì chống lại lệnh bắt buộc phải dạy kinh Koran cho mọi học sinh. Tháng 9 năm ngoái, ông bị tòa lên án tử hình vì đã rời bỏ Hồi giáo và tuyên truyền giáo lý không thuộc Hồi giáo. các tổ chức tôn giáo, chính trị và nhân quyền trên thế giới đã mạnh mẽ phản đối bản án chống lại mục sư Nadarkhani.
Bogota, tổ chức Caritas quốc tế thiết lập một hệ thống thông tin qua Internet giữa hơn 160 Caritas quốc gia thành viên. Hôm 18 tháng 9, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras, kiêm Chủ tịch Caritas quốc tế cho biết, hệ thống thông tin này tên là Caritas Baobab. Đây là một diễn đàn nhắm thông tin mau lẹ cho các cộng tác viên của Caritas trên thế giới về những thiên tai và những cuộc khủng hoảng. Hệ thống này được sự hỗ trợ đặc biệt của Caritas Đức cùng với một số Caritas khác.
Loreto, thứ Năm 4 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Loreto nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 thực hiện cuộc viếng thăm tại đây. Loreto là nơi, theo tương truyền, có nhà của Đức Mẹ được đưa từ Efeso về đây. Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến Loreto vào lúc 10 giờ. Ngài vào nhà Đức Mẹ, kính viếng mình Thánh Chúa và cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa. Tiếp đến, lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Đức Mẹ Loreto. Sau thánh lễ, lúc 1 giờ 15, Ngài sẽ dùng bữa trưa tại trung tâm John Paulo II ở Montoso và sẽ rời Loreto lúc 5 giờ chiều để trở về Vatican, dự kiến vào lúc 6 giờ.
Bonn, trong năm 2011, các tổ chức công giáo tại Đức đã trợ giúp 556 triệu 300 ngàn euro cho các dự án phát triển, truyền giáo, giáo dục và săn sóc sức khỏe, tăng 23 triệu euro so với năm 2010 trước đó. Con số trên đây được trình bày trong phúc trình thường niên của Hội đồng Giáo hội Hoàn Vũ, công bố hôm 19 tháng 9 vừa qua tại thành phố Bonn bên Đức. Thành phần của hội đồng này gồm có 6 tổ chức từ thiện lớn của Giáo hội Công giáo Đức, 27 giáo phận, 133 dòng truyền giáo, cùng với các tổ chức khác như Ủy ban Công lý và Hòa bình. Chủ tịch của hội đồng là Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg. Trong lời tựa phúc trình, Đức Tổng giám mục Schick nhận xét rằng các tín hữu Kitô đã sớm quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi sinh và thăng tiến một lối sống tiết kiệm tài nguyên. Từ giữa thập niên 1980, người ta đã gây ý thức về liên hệ giữa lối sống của con người và sự phân chia tài nguyên một cách công bằng hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy vào ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi." Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy giơ tay ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giêsu. Bài tin mừng này là cao điểm của năm cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các kinh sư hay người Pha-ri-siêu. Đó là các cuộc tranh luận về quyền tha tội của Đức Giêsu, về chuyện người ăn uống với người thu thuế, chuyện môn đệ không ăn chay, chuyện môn đệ bước lúa ngày Sa-bát, và cuối cùng là chuyện ngài chữa bệnh. Trong hội đường vào một ngày Sa-bát, có một người bị bại tay đi dự lễ. Các người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa cho anh ấy không, để có cớ tố cáo người. Đức Giêsu chủ động đưa âm mưu của họ ra ánh sáng. Ngài muốn công khai hóa và chính thức hóa việc làm của mình. Bởi vậy, Ngài mới nói với người bị tật rằng: "Anh hãy trỗi dậy ra giữa đây." Như thế, mọi người trong hội đường đều thấy được anh Rồi Ngài đặt câu hỏi với các người đang rình rập Ngài về điều được phép làm trong ngày Sa-bát: được làm điều tốt hay điều xấu, cứu sống hay giết chết. Câu trả lời tưởng như quá rõ ràng, nhưng ta nên nhớ rằng chữa bệnh ngày Sa-bát bị coi như lao động. Chỉ được chữa bệnh ngày Sa-bát khi đó là một bệnh nguy tử. Anh bại tay không phải là người lâm cơn bệnh nguy tử. Nếu hoãn lại đến ngày mai mới chữa anh thì có vẻ cũng chẳng sao. Nhưng Đức Giê-xu đã không chấp nhận sự trì hoãn này. Đối với Ngài, làm điều tốt là chữa ngay cho anh. Ngài không đợi anh ấy gần chết mới cứu sống. Cứu sống là cho con người ấy được sống hạnh phúc dồi dào hơn. Một bàn tay bị khô héo, teo tóp, bại liệt. Một bàn tay đàn ông chẳng còn làm việc được, chẳng còn tự phục vụ được. Một bàn tay đã chịu tật nguyền như thế từ bao giờ? Theo Đức Giê-xu, bàn tay ấy phải được chữa lành ngay khi có thể. Hãy giơ tay ra. Người ấy đã giơ tay ra và tay anh trở lại bình thường. Giơ tay ra là điều trước kia anh mong muốn mà không làm được. Bây giờ anh có thể giơ tay ra để nắm lấy một bàn tay khác và cảm được sự ấm áp chân thành của tình bạn. Có bao nhiêu bàn tay dù không bại liệt nhưng chẳng bao giờ bình thường, vì chẳng bao giờ dám đưa ra để trao và để nhận, để nắm và để buông. Trước sự thinh lặng chai đá của các kẻ chống đối, Đức Giê-xu vừa giận vừa buồn. Ngài chấp nhận trả giá cho quyết định của mình. Ngài đã chữa bệnh chỉ bằng một lời nói, chứ không bằng đụng chạm. Thế nên theo luật Mô-sê, Ngài vẫn không bị coi là đã vi phạm ngày Sa-bát. Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận được người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi. Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại dương và lục địa, vòng tay người nối với người, vòng tay con người nối với tạo hóa. Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao. Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc trả lời về một vài trường hợp hôn nhân gặp khó khăn do các thính giả và độc giả nêu lên. Trường hợp thứ nhất, một người chồng viết: thưa cha, trước khi cưới, con thấy vợ con là người hoàn toàn bình thường. Nhưng cưới vợ về được một thời gian, con rất ngạc nhiên và đau khổ khi thấy vợ con thường có những thái độ không thể dung túng được. Nàng thường biểu lộ cảm xúc một cách thái quá, nhiều khi nàng khóc ròng và vùng vằng, vung tay vung chân như con nít. Tính tình của vợ con cũng thay đổi bất chợt và quá nhạy cảm chủ quan đến độ tưởng tượng ra nhiều tai ương bất hạnh phải chịu, nhưng thực ra thì sự việc ấy chẳng có gì đáng kể để làm cho một người bình thường phải xúc cảm như vậy. Tóm lại là trong vài năm qua chung sống với vợ con, trước khi chúng con ly thân với nhau, cuộc sống của con giống như ở trong hỏa ngục. Bây giờ con khám phá ra là hồi còn nhỏ, vợ con đã có những thái độ như vậy rồi. con xin hỏi cha, với tình trạng tâm lý bất bình thường như thế, vợ con có đủ khả năng để đảm nhận các nghĩa vụ thiết yếu của đời sống hôn nhân hay không? Hôn phối của chúng con có thành sự hay không theo giáo luật Công giáo ạ?
Có những người mặc dù ý thức rõ về các bổn phận cốt yếu của hôn nhân và mặc dù họ nhận định một cách đầy đủ cũng như tự nguyện chấp nhận các nghĩa vụ đó, nhưng họ vẫn không đủ khả năng để đảm nhận các nghĩa vụ này. Đó là những người không có đủ khả năng chu toàn đối tượng của sự ưng thuận kết hôn và chu toàn các nhiệm vụ mà họ đã cam kết đảm nhận. Được liệt vào loại trên đây tất cả những người có nhân cách của họ bị biến thái hoặc là bị bệnh tâm lý, bị chứng cuồng loạn, bị điên vì ám ảnh. Những thứ bệnh này, theo những khám phá gần đây của khoa tâm lý học, khiến cho đương sự không có khả năng thiết lập một tương quan liên chủ thể vững chắc và sâu xa với người khác, đặc biệt là tương quan hôn nhân. Sự không có khả năng đảm nhận các nghĩa vụ cốt yếu của đời sống hôn nhân làm cho đương sự không có khả năng kết hôn thành sự, cho dù trong lúc kết hôn, người ấy vẫn có vẻ là người bình thường, có trí phán đoán đủ và tỏ ra ưng thuận kết hôn chân thành. Được xếp vào số những người không có khả năng đảm nhận các nghĩa vụ thiết yếu của cuộc sống hôn nhân bình thường trong lĩnh vực tính dục là những người bị những thứ lệch lạc tâm lý về tính dục, ví dụ như người đồng tính luyến ái, người nữ cuồng dâm, người nam cuồng dâm, người thi hành bửu bối dục, người loạn dâm gây đau, người lộn giống vân vân. Ví dụ, người nữ cuồng dâm không có khả năng đảm nhận nhiệm vụ trung thủy và trung thành trong hôn nhân. Người đồng tính luyến ái không có khả năng chấp nhận một cuộc sống hiệp thông với người khác phái tính. Người loạn dâm gây đau không thể giao hợp thỏa mãn nếu không hành hạ, đánh đập hoặc là gây đau khổ cho người vợ hoặc chồng của mình. Những sự thiếu khả năng trên đây phát sinh từ những nguyên nhân tâm lý. Để được coi là nguyên nhân khiến cho việc kết hôn bất thành, sự thiếu khả năng đó phải có tính chất lâu dài, bền bỉ, chứ không phải là nhất thời. Trường hợp người vợ mà người chồng nói đến trong thư trên đây thuộc về loại cuồng loạn khá nặng, khiến cho nàng không có khả năng thiết lập một cuộc sống vợ chồng bình thường, và vì thế rất hy vọng có đủ điều kiện để nạp đơn xin tòa án hôn phối của giáo hội cứu xét và tuyên bố hôn nhân bất thành. Dĩ nhiên là cần có những bằng chứng về bệnh lý như hồ sơ y khoa và lời chứng của những người quen biết bệnh nhân. Lý do khiến cho hôn nhân đó được coi là bất thành dựa trên quy định của triệt 3 khoản giáo luật số 1095. Đoạn này khẳng định rằng những người sau đây không có khả năng kết hôn. Thứ nhất, những người thiếu sử dụng trí khôn một cách vừa phải. Thứ hai, những người thiếu sót trầm trọng trong sự nhận định về những quyền lợi và bổn phận thiết yếu của việc trao ban và đón nhận trong hôn nhân. Thứ ba, những người vì lý do tâm lý không có thể đảm nhận những nghĩa vụ thiết yếu của hôn nhân.
Trường hợp thứ hai, một người vợ viết: Thưa cha, trong thời kỳ đính hôn, con đã nhận thấy có sự khác biệt lớn về tính tình giữa con và người yêu của con, khiến cho con nghi ngờ không biết cuộc hôn nhân của chúng con có thành công và chúng con có hạnh phúc hay không. Vì thế, con và anh ấy đều đồng ý với nhau rằng, sau khi thành hôn với nhau, chúng con chỉ quyết định sinh con cái nếu cuộc hôn nhân của chúng con được hạnh phúc và thành công. Sở dĩ con đi tới quyết định như vậy là vì khi còn nhỏ, trong gia đình, con đã phải chịu đau khổ rất nhiều vì cha mẹ con thường bất hòa với nhau. Vì thế, khi lớn lên và lập gia đình, con không muốn tạo nên những người con bất hạnh như con đã phải chịu trước đây. Rất tiếc là cuộc hôn nhân của con không mang lại kết quả tốt đẹp. Một thời gian sau khi kết hôn, nay chúng con đã chia tay nhau. Chồng con đi một nẻo và con đi đường khác. Từ vài tháng nay, con quen biết một thanh niên rất dễ thương và chúng con tâm đầu ý hiệp với nhau. Thưa cha, chúng con có thể làm phép cưới ở nhà thờ không?
Trong thời gian đính hôn, tình yêu còn mặn nồng mà đã bất hòa với nhau, thì hôn nhân sẽ ra sao khi cần phải cùng nhau giải quyết các vấn đề thường nhật? Thành hôn với nhau sau thời gian đính hôn sóng gió như thế, quả là nhảy vào bóng đêm và nhắm mắt đẩy mình vào một hoàn cảnh rủi ro gây thiệt hại cho cả đời. Hôn nhân là điều rất hệ trọng và không thể kết ước một cách liều lĩnh được. Kinh nghiệm cho thấy những cuộc hôn nhân nào trước đó đã có những bất hòa và xung khắc giữa hai người trong thời đính hôn, thì sớm muộn gì cũng đi tới thất bại, hay ít là hai người không được hạnh phúc. Khi một thiếu nữ muốn đi tới giai đoạn thành hôn, nàng không thể không tự hỏi, tôi có thể đối thoại với người đàn ông này trọn đời tôi hay không? Nếu cuộc đối thoại đã bị trục trặc khó khăn ngay ở trong thời kỳ đầu, thời kỳ mà hai người dễ thông cảm nhau nhiều nhất, thì thử hỏi cuộc đối thoại đó sẽ ra sao trong cuộc sống hôn nhân sau này. Nhiều người nói rằng, với hôn nhân thì mọi sự sẽ được cải tiến, nhưng đó chỉ là một ảo tưởng. Hôn nhân không tạo nên phép lạ, không phải là chiếc đũa thần biến đổi tính tình của đôi vợ chồng. Các cuộc đính hôn có nhiều xung khắc như thế thường đưa tới những giải pháp gọi là dung hòa và nhân nhượng, làm thương tổn cho sự tận hiến hoàn toàn của đôi vợ chồng đối với nhau. Nếu người ta đặt điều kiện đối với những đặc tính nòng cốt của hôn nhân, thì sẽ làm cho bản chất của hôn nhân bị thương tổn. Nói một cách cụ thể hơn, trường hợp của người vợ trong thư trên đây được giáo luật gọi là loại trừ con cái với điều kiện. Ai đặt điều kiện? Nếu cuộc hôn nhân của chúng tôi là hạnh phúc và thành công thì chúng tôi mới quyết định sinh sản con cái, thì đồng thời cũng ngầm quả quyết rằng bao lâu cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc thì bấy lâu chúng tôi sẽ không có con với nhau. Giả thiết này trên nguyên tắc cũng loại trừ quyền được làm những tác động vợ chồng. Sự loại trừ quyền này có liên hệ tới yếu tố nòng cốt trong sự ưng thuận kết hôn và làm cho sự ưng thuận này bị thương tổn, do đó làm cho hôn phối bất thành. Cũng vậy, người nào đặt điều kiện hoặc có chủ ý sẽ đòi ly dị nếu cuộc hôn nhân không hạnh phúc và thành công, thì cũng sẵn sàng loại trừ đặc tính bất khả phân ly của hôn phối, và sự loại trừ này làm cho việc kết hôn bất thành, như giáo luật đã xác định trong khoản số 1055 triệt 1. Do giao ước hôn phối, người nam và người nữ tạo nên với nhau một cuộc sống thông hiệp trọn cả cuộc sống. Từ bản tính, giao ước hôn nhân hướng về thiện ích của đôi bạn và việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn phối giữa người đã chịu phép rửa tội lên hàng bí tích. Và khoản giáo luật số 1056 minh định rằng, những đặc tính căn bản của hôn phối là sự duy nhất, tức là một vợ một chồng, và bất khả phân ly. Nhờ tính cách bí tích, những đặc tính ấy được kiện toàn đặc biệt trong hôn phối Kitô giáo. Tóm lại, với những điều kiện trên đây, trường hợp của người vợ này có hy vọng được tòa án hôn phối cứu xét để tuyên bố là hôn nhân vô hiệu, dĩ nhiên là tòa sẽ đòi những bằng chứng về việc đặt điều kiện nói trên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mà Giáo hội Latinh cử hành ngày 15 tháng 8 là một trong 12 lễ trọng nhất của Giáo hội Chính thống. Các anh em Chính thống và Armeni gọi là lễ Đức Maria ngủ. Sau khi chết, Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Sự khác biệt giữa ngủ và lên trời cả hồn cả xác là ở chỗ việc lên trời cả hồn cả xác không nhất thiết bao gồm cái chết, nhưng cũng không loại trừ cái chết. Trong Giáo hội Công giáo, đây là một lễ tín lý, vì tín lý Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã được Đức Giáo hoàng Pio XII công bố trong năm Thánh 1950. Sau khi đã tham khảo ý kiến các giám mục trên toàn thế giới, ngày 1 tháng 11 năm 1950 trong năm Thánh, Đức Giáo hoàng Pio XII đã công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại. Đây là tín lý cuối cùng được một giáo hoàng tuyên bố sau hai tín điều do Đức Giáo hoàng Pio IX công bố trong thế kỷ thứ 19. Đức Pio XII viết trong đoạn chính của tông hiến: Vì thế, sau khi dâng lên Thiên Chúa các lời khẩn nài và đã cầu xin ánh sáng của Thánh Thần chân lý, vì vinh quang của Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã đổ trên Đức Trinh Nữ Maria lòng tốt đặc biệt của Người, vì vinh quang Con của Người là Vua bất tử đời đời và là Đấng chiến thắng tội lỗi và cái chết, vì vinh quang lớn lao hơn của Mẹ tôn nghiêm Người và vì sự vui mừng và hân hoan của toàn thể giáo hội, do quyền năng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và của chúng tôi tuyên bố và định nghĩa là tín lý đã được Thiên Chúa mặc khải rằng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa, kết thúc cuộc sống trần gian, đã được đưa lên vinh quang trên trời hồn xác. Vì thế nếu ai, ước chi Thiên Chúa đừng muốn như vậy, dám chối bỏ, nghi ngờ một cách cố ý điều chúng tôi đã định nghĩa, thì hãy biết rằng họ đã suy giảm đức tin thiên linh và công giáo.
Thực ra, ngay từ những thế kỷ đầu, Kitô hữu đã tin rằng Đức Maria được hồn xác lên trời. Lý do thứ nhất, vì Đức Maria là Đấng đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ của Đức Giêsu Kitô, ngôi Lời Con Thiên Chúa nhập thể làm người, nên được Thiên Chúa giữ gìn không vướng tội tổ tông. Tiếp đến, vì thân xác vô nhiễm nguyên tội của mẹ đã từng cưu mang Con Thiên Chúa nhập thể làm người và là đền thờ sống động của Thiên Chúa, nên không thể bị hư nát. Thánh Gioan Damasceno đã viết như sau: thật là thích hợp, Đấng đã duy trì toàn vẹn sự đồng trinh của mình khi sinh con, cũng duy trì toàn vẹn thân xác mình khỏi sự hư nát sau khi chết. Thật là thích hợp, Đấng đã mang trong cung lòng mình Đấng tạo hóa, trở thành trẻ thơ, được ở trong nhà Thiên Chúa. Thật là thích hợp, hiền thê của Thiên Chúa bước vào nhà trên trời. Thật là thích hợp, Đấng đã trông thấy con mình trên thập giá, khi nhận trong thân xác nỗi đớn đau đã được tha cho mẹ khi sinh, được chiêm ngưỡng con ngự bên hữu Chúa Cha. Thật là thích hợp, mẹ Thiên Chúa chiếm hữu được điều mẹ phải có, vì con mẹ và được tôn kính bởi tất cả mọi thụ tạo như là mẹ và là nô lệ của Thiên Chúa. Các chứng tá đầu tiên liên quan tới Đức Mẹ hồn xác lên trời là giữa cuối thế kỷ thứ tư và cuối thế kỷ thứ năm. Giáo phụ Ephrem người Syri qua đời năm 373 cho rằng thân xác Đức Maria đã không chịu sự rữa nát sau khi chết. Timoteo thành Jerusalem sống hồi thế kỷ thứ tư viết rằng Đức Trinh Nữ đã bất tử bởi vì Chúa Kitô đã đưa mẹ vào các nơi chốn sự lên trời của Người. Giáo phụ Epifanio thành Salamina qua đời năm 403 thì khẳng định rằng việc kết thúc cuộc sống của Đức Maria đầy tràn sự kỳ diệu và hầu như chắc chắn là Đức Trinh Nữ đã chiếm hữu được nước trời với thịt xác của mẹ. Vở kịch tiếng Syri tựa đề Obsequia Beate Virginis, đám táng Đức Maria, kể rằng linh hồn Đức Mẹ lại được kết hiệp với thân xác ngay lập tức sau khi chết. Trong số các tác phẩm mạo thư thời này, nổi tiếng nhất có tác phẩm tựa đề Sự Ngủ của Mẹ Thiên Chúa được gán cho Thánh Gioan Thần Học Gia hay là Thánh Sử Gioan thuộc thế kỷ thứ tư. Tác phẩm thứ hai tựa đề Sự Qua Đời của Đức Trinh Nữ Maria Có Phúc được gán cho ông Giuse Arimatea, người đã cùng ông Nicodemo táng xác Chúa Giêsu và nhường ngôi mộ mới của ông trong thửa vườn gần núi Sọ để chôn cất Chúa. Tác phẩm này thuộc thời gian sau thế kỷ thứ nhất.
Tác phẩm Sự Qua Đời của Đức Trinh Nữ Maria Có Phúc kể rằng Đức Maria đã xin Chúa Giêsu báo cho mẹ biết cái chết của mẹ trước 3 ngày, và Chúa Giêsu đã giữ lời hứa. 2 năm sau khi Chúa Giêsu về trời, trong khi Đức Maria đang cầu nguyện, thì Thiên Thần Chúa hiện đến. Thiên Thần cầm trong tay một cành thiên tuế và nói với mẹ, trong 3 ngày nữa mẹ sẽ lên trời. Đức Maria cho vời ông Giuse Arimatea và các môn đệ khác của Chúa đến và báo cho họ biết cái chết của mẹ. Tới ngày Chúa Nhật, vào giờ thứ ba, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ trong một đám mây, thì Chúa Kitô cũng ngự xuống với một nhóm đông đảo các thiên thần và tiếp nhận linh hồn mẹ yêu dấu của Người. Có ánh sáng rạng rỡ, chan hòa và mùi thơm dịu dàng, trong khi các thiên thần hát bài diễm ca, chỗ Chúa nói, như bông huệ giữa gai góc, người yêu của tôi giữa các bé gái. Tất cả những người hiện diện ngã sấp mặt xuống đất, như các tông đồ đã ngã xuống đất khi Chúa Kitô biến hình trước mặt các ông trên núi Tabor. Và trong suốt 1 giờ rưỡi, đã không có ai có thể đứng dậy. Rồi ánh sáng xa dần, và cùng với ánh sáng là linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, lên trời trong một ca đoàn thánh vịnh, thánh thi và thánh thi của các thánh thi. Và trong khi đám mây lên cao, toàn trái đất rung chuyển, và chỉ trong một chốc lát, tất cả mọi người dân thành Jerusalem đều trông thấy rõ ràng cái chết của Đức Thánh Maria. Chính trong lúc đó, Satan khích động dân chúng thành Jerusalem lấy khí giới, hướng tới chống lại các tông đồ để giết các vị và cướp lấy xác của Đức Maria để thiêu hủy đi. Nhưng bất thình lình họ bị mù, không thực hiện được điều đó và đụng vào tường. Các tông đồ đem xác Đức Maria chạy trốn và đem xác mẹ tới thung lũng Giô-gia-phát và đặt xác mẹ vào trong một ngôi mộ. Ngay lúc đó, một ánh sáng từ trời bao phủ các ông, và trong khi các ông ngã sấp mặt xuống đất, thì thân xác thánh thiện của mẹ được các thiên thần đưa lên trời. Muốn biết thêm về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta phải đọc các sách liên quan tới các thị kiến của chị Anna Katharina Emmerich, người Đức, nữ tu dòng thánh Augustino, đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước hồi tháng 10 năm 2004.
Trong phần còn lại của bài hôm nay, chúng tôi xin tóm lược tiểu sử của chị. Chị Anna Katharina Emmerich sinh ngày 8 tháng 9 năm 1774 tại Kirchfeld trong vùng Rhein, phía bắc tiểu bang Westphalen, Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay, và qua đời ngày 9 tháng 2 năm 1824 tại Dünmen. Là con của một gia đình nông dân, chị đã không được đi học thường xuyên nhưng phải làm việc đồng áng giúp gia đình. Ngay từ ngày còn bé, chị đã rất gắn bó với giáo hội và việc sống đạo. Năm lên 13 tuổi, chị phải đi làm con ở giúp việc cho người ta. Sau đó, chị theo học khóa cắt may và làm việc quanh vùng Kirchfeld trước khi xin gia nhập dòng các nữ tu Thánh Agostino năm 1802 tại Dünmen. Trong thời gian sống trong dòng, chị thường xuyên đau yếu. Khi nhà dòng bị đóng cửa tháng 12 năm 1811, chị được nhận giúp việc cho cha Lambert, một linh mục người Pháp phải chạy trốn các bách hại khốc liệt của cuộc cách mạng Pháp. Chẳng bao lâu sau, chị bị đau và không ra khỏi nhà nữa. Chị cho biết đã nhận được 5 dấu thánh của khổ nạn của Chúa Giê-xu, và trong 12 năm tiếp theo đó, mỗi ngày thứ sáu, chị đều chịu các đau đớn của khổ nạn của Chúa Giê-xu. Chị cũng cho biết chị nhận được các thị kiến về lịch sử tạo dựng thế giới và lịch sử cứu độ. Sự kiện này khiến cho quyền bính đạo đời mở các cuộc điều tra. Rất nhiều người, bao gồm cả các nhân vật quan trọng, đến tìm an ủi và sức mạnh nơi chị. Ngay từ năm 1799, chị Emmerich cảm thấy các đau đớn của vòng gai nhọn trên đầu và máu chảy mỗi ngày thứ sáu, nhưng chị giấu được. Mùa thu năm 1807, chị cảm thấy đau đớn nơi hai chân và hai tay, nhưng không chảy máu và không có dấu vết bên ngoài nào. Ngày 25 tháng 11 năm 1812, một hình thánh giá hiện ra trên ngực và chảy máu ngày thứ tư. Các ngày sau cùng của năm 1812, 5 dấu thánh trên hai chân, hai tay và cạnh sườn lộ hiện rõ ràng và chảy máu. Một nữ tu khám phá ra các vết thương này ngày 28 tháng 2 năm 1813, nhưng không kín đáo, nên tin chị Emmerich mang 5 dấu thánh được cả thành phố biết đến. Chị Emmerich cũng được ơn xuất thần và nhận được các thị kiến. Từ năm 1819 đến năm 1824, các thị kiến đã được chị đọc cho ông Clemens Brentano, một thi sĩ và là tiểu thuyết gia, ghi chép lại trên 16.000 tờ giấy lớn. Sau đó, ông Brentano đã sắp xếp lại và cho xuất bản thành sách, đa số được ấn hành giữa các năm 1858 và 1860. Đó là các cuốn Cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, năm 1833, Cuộc sống của Đức Trinh Nữ Maria năm 1852, Cuộc sống của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta gồm 3 cuốn và một cuốn về Thánh Kinh Cựu Ước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Castel Gandolfo trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 110 tham dự viên khóa họp của Ủy ban chấp hành phong trào dân chủ Kitô quốc tế, Đức Thánh Cha tái kêu gọi bảo vệ gia đình và bênh vực sự sống con người. Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm 44 chuyên viên và 49 dự thính viên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 tới đây về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. New York, hai tường trình viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo, ông Ahmed Shahed và Heiner Bielefeld, tố giác tình trạng phải sống trong lo âu của các tín hữu Kitô tại Iran.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 11.890 kiloxit, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.